Vũ Thần, chương 460, quay lại Quỷ Khốc Lĩnh, gocchuyenaudio.com. Phía bên kia của Quỷ Khốc Lĩnh, hai người trên bờ vực lẳng lặng nhìn về phía trước, trước mặt họ, phía xa xa sương dày đặc chậm rãi biến thành màu xám, mà cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng không muốn đi đêm khi chờ được người kia trở về. Hách Huyết quay đầu lại, hắn nhẹ nhàng nói, Cách huynh đã lành ít dữ nhiều rồi. Phương Thịnh sắc mặt có chút khó coi, đã qua thời hạn một tháng, hắn cũng đã biết kết quả này, nhưng mà hắn lại vẫn như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng, cho đến hôm nay đã qua 5 ngày, hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến. Các quan hạo cho dù không bị kẻ lạ mặt giết chết thì cũng sẽ bị âm sát khí xâm nhập thân thể biến thành kẻ điên. So sánh với việc đó, hắn thà rằng lựa chọn vế thứ nhất cũng không bằng lòng đối mặt với bằng hữu trong cơn điên. Chợt một bóng người xuất hiện đột ngột, kẻ áo đen đã đứng phía sau hắn từ lúc nào. Bọn Hách Huyết đối với vị tôn giả của Hoàng Tuyền Môn, vẫn không dám có một chút bất kính, dù là bọn họ biết lý do các quan hạo không thoát khỏi, rất có thể chính là một đệ tử nào đó của Hoàng Tuyền Môn ám sát, nhưng bọn hắn căn bản chính là không có cách nào phao tin, dù sao trong chuyện này có ẩn tình không thể nào nói. Các ngươi làm sao còn không rời đi? Đinh Lực Ẩn có một ít bất mãn nói. Đồng bọn của các ngươi tới bây giờ vẫn còn chưa ra, có lẽ đã chôn thây nơi đó rồi. Ánh mắt của hắn cố ý liếc qua Hách Huyết, nếu không phải là biết Hắc gia cùng với Hoàng Tuyền lão tổ có quan hệ, hắn cũng không dư hơi mà quản việc của hai tên tiểu tử này. Hách Huyết than nhẹ một tiếng, nói, hai người vãn bối cũng tới lúc phải đi rồi. Chưa dứt câu, hắn chợt hỏi, tiền bối, xin hỏi quý môn lần này có mấy vị huynh đài thuận lợi trở về? Đinh Lực Ẩm ánh mắt chợt chuyển sang âm u, bất kể là Hắc Huyết cùng Phương Thịnh đều giống nhau chợt dùng mình, bọn họ đồng thời cảm thấy chính mình dường như là đang bị một con rắn độc đang theo dõi. Sau đó rất lâu, Đinh Lực Ẩn mới nói, chỉ đi ra có hai, toàn bộ thất bại, nhưng trong đó chỉ có một người tiến vào cảnh giới chân vạc. Âm thanh của hắn vô cùng ai o ân, Quỷ Khốc Lĩnh mặc dù là nơi tu luyện tốt nhưng mà đối với chúng ta sát thủ mà nói thất bại nơi đây xác suất ngược lại tương đối quá cao đi. Làm sát thủ tính cách của bọn hắn phần lớn có khuynh hướng âm u lạnh lẽo, cho dù là đạt được cấp bậc cao trong lòng vẫn như cũ là âm u, mà việc này đối với âm sát khí sức chống cự tự nhiên là so với người khác sẽ kém hơn một bậc. Đó cũng là nỗi nhức nhối mà Phương Đông Hoàng Tuyền Môn và Phương Tây Thích Khách Hội phải gánh chịu. Chỉ là nếu như gặp được sự kiện Quỷ Khốc Lĩnh, bọn họ vẫn như cũ đem nhân tuyển thích hợp trong phái lựa chọn đi, nhưng kết quả thường đạt được rất nhỏ. Hách Huyết và Phương Thịnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn hắn đều cảm thấy vô cùng rung động. Phương Thịnh đang định tiếp tục chất vấn, Hách Huyết lập tức là hướng hắn ra hiệu, sau đó kéo hắn cáo từ mà đi. Sau khi hai người bọn họ chạy đi được vài dặm, Phương Thịnh nói. Hách huynh, đây là vì sao? Chẳng lẽ là đang hoài nghi Đinh Tôn Giả lừa gạt? Hách Huyết lắc đầu trầm giọng nói. Ta cũng không phải hoài nghi Đinh Tôn Giả, mà là đang hoài nghi người thành công tiến tới chân vạc của Hoàng Tuyền Môn đã ám sát các huynh. Sau khi hắn ám sát thuận lợi, lập tức rời đi cũng không có đi gặp Đinh Tôn Giả. Phương Thịnh kinh hô, gocchuyenaudio.com, điều đó không có khả năng, người phản bội Hoàng Tuyền Môn phải biết kết cục cuối cùng là như thế nào. Hách Huyết cười hắc hắc nói, chỉ cần có đầy đủ lợi ích không có gì là không thể. Hoàng Tuyền Môn trước kia đã có một tên phản đồ chỉ là người biết rất ít thôi. Phương Thịnh do biết mối quan hệ giữa Hắc gia và Hoàng Tuyền Môn bên trong, nếu không hắn cũng không hẳn sẽ tin lời nói của Hắc Huyết. Sau một lát, Phương Thịnh hỏi, bây giờ phải làm thế nào? Trở về, Hắc Huyết lãnh đạm nói, đem việc này bẩm báo với trưởng bối, xin bọn họ đại diện cầu kiến lão tổ. Trong lòng Hắc Huyết có một sự tự tin, khi hắn được diện kiến Hoàng Tuyền lão tổ chỉ cần vị lão nhân gia này chịu ra mặt như vậy tất cả đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Phương Thịnh trong mắt hiện vẻ chán chường, hắn nặng nề gật đầu một cái. Chợt phía Quỷ Khốc Lĩnh một tiếng thét dài chói tai đánh ngang qua người bọn họ. Hách Huyết lắc lắc đầu thở dài. Chúng ta đi thôi, hai người bọn họ quay bỏ đi, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi trăm dặm hơn, cho nên cũng không biết tiếng thét dài đó không phải là tiếng hét của sự cuồng bạo, mà đó chính là tiếng của sự kiên cường, ý chí bất khuất phát ra từ Hạ Nhất Minh. Khỏi anh khắc tiếng hét vang lên, nó cũng đã đánh động hai vị tôn giả chung quanh khác, cả hai đều không bàn mà giống nhau, hướng về tiếng huýt gió mà rời nơi ẩn nấp. Theo tiếng thét dài của Hạ Nhất Minh, ngũ hành hoàn trong tay càng xoay tròn mạnh mẽ. Từng đường kỳ dị ánh sáng từ ngũ hành hoàn thoáng hiện, tính cả khí thế của hắn và giam cầm lực xung quanh cũng giống nhau đều bắt đầu xoay tròn. Không chỉ có như thế, trên mặt đất bụi bặm cũng bị lực hút này cuồn cuộn tốc lên, vô số đá vụn xen lẫn trong đó, lấy Hạ Nhất Minh làm trung tâm, xuất hiện một cái lốc xoáy kinh người. Trong cơn gió xoáy ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tất cả những vật đến gần nó đều bị hút vào và nghiền nát. Không những như thế, nó còn giống như một cái vòi rồng, đem giam cầm lực đang vây khốn hắn tiêu biến hết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Trên mặt Hạ Nhất Minh Thọ ăng kinh ngạc, đây là hắn dựa theo phương thức của phong thủy bảo phiến, vòng xoay nhỏ triệt tiêu lực mà sáng tạo ra lọ ai chiến kỹ đối phó với giam cầm lực của tôn giả, hiệu quả thật sự ngó ai sức tưởng tượng. Ở trong phong thủy bảo phiến, lực lượng chân chính Hạ Nhất Minh không thể nào so sánh được, nhưng mà nhờ vào phương thức quay vòng của phong thủy lực bên trong, lại có thể đem lực lượng khổng lồ hoàn toàn chống lại, bởi vậy thấy rõ phương thức này uy năng mạnh mẽ thế nào. Mà giờ khắc này, Hạ Nhất Minh nhờ vào chuyển động ngũ hành hoàn, giống nhau đem hỏa thổ kim tam hệ lực lượng hình thành chuyển động lực liên miên không ngừng. Kết quả bất ngờ, lại làm ba loại lực lượng tan vào nhau làm cho ngũ hành hoàn phát huy ra uy năng vĩ đại, mặc dù trong đó cũng không có xen lẫn phong lực lượng, nhưng vẫn tạo ra được lọ ai gió xoáy vô cùng khủng khiếp, liên tục lấy cứng đối cứng đem lực lượng của Gabri họ ẩn tỏ ẩn lọ ai bỏ. Gabri trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn cùng với người khác đánh nhau vô số lần, nhưng mà có thể loại bỏ họ ẩn tỏ ẩn giam cầm công pháp của hắn, thì Hạ Nhất Minh là người thứ nhất. Hắn thầm hừ một tiếng, nói, có phần sáng tạo, nhưng vẫn còn không đủ lực. Dứt lời, hắn vung tay những luồng bạch sắc quang tuôn ra, đây là một. Góc truyện audio.com, đường sương mù nhưng trong nháy mắt đã ngưng tụ thành thực thể. Tốc độ của luồng sáng này quá nhanh, Hạ Nhất Minh chưa cảm thấy hết ngạc nhiên, thì đột ngột một thanh cự kiếm đã xuất hiện ở trong tay Gabri. Một khi cự kiếm xuất hiện, ngay lập tức chính là đất rung núi chuyển, khí thế bức người càng gia tăng, khắp nơi trên mặt đất cũng rung động. Hạ Nhất Minh đương nhiên biết thực lực của đối phương cũng không đạt đến bậc khoa trương như vậy, việc làm cho hắn nảy sinh cảm giác này là bởi vì cấp bậc của hắn chưa ổn định. Khi tôn giả đang cùng người khác đánh nhau, cái loại kia khí thế mạnh mẽ cũng là một lọ ai vũ khí đặc biệt của bọn họ, có khi chỉ cần bằng uy áp đã làm tôn giả yếu thế hơn cũng phải yếu tim mà chết, căn bản là vô phương đánh trả. Hạ Nhất Minh cảm thấy áp lực nhưng không hoảng, hắn đem toàn bộ chân khí liều mạng hướng phía ngũ hành hoàn rót vào, lập tức nó như được cấp thêm sinh khí, xoay tròn ngày càng nhanh hơn. Sau đó, Hạ Nhất Minh phóng lên cao cùng gió lốc xung quanh hướng về phía Gabri mà đánh. Tiếng xé rách do sự va chạm cực lớn vang lên, Hạ Nhất Minh quanh người gió lốc đang cuồn cuộn xoay, lại bị trọng kiếm Gabri trong tay cứng đối cứng liên tục chém tới. Thanh trọng kiếm này dường như là có thêm định hải thần châm lực lượng, tất cả phong lực một khi cùng nó tiếp xúc ngay lập tức bị tiêu tán, trở nên mềm mại, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, nhưng giờ phút này như tên đã lên dây, không phóng không được. Ngũ hành hoàn tốc độ chuyển động nhanh hơn rất nhiều, xung quanh thân hắn, ba đóa hữu hình chi hoa như ẩn như hiện đem cơ thể của Hạ Nhất Minh vây quanh. Ở đỉnh đầu của hắn, thiên địa khí từ khắp nơi tuôn vào cơ thể, vòng xoay càng ngày càng mạnh mẽ được phóng ra, với một đòn này, hắn đã sử dụng ngũ hành hoàn phát ra uy năng lớn nhất có thể. Gabri vùng một kiếm xé gió, hắn cũng không có thu kiếm lùi về sau để tích trữ thêm lực lượng, mà là vô cùng trực tiếp đem một kiếm tiếp tục bổ xuống. Âm thanh bạo phát thành một tiếng nổ va chạm kinh người. Gabri thân hình bình thản ngay lập tức đứng thẳng như núi. Mà Hạ Nhất Minh lại không vững vàng, hắn hô một tiếng rồi văng ra ngò ai. Gabri một kiếm kia uy thế mạnh mẽ, căn bản chính là còn xa Hạ Nhất Minh mới có thể đối kháng lại. Nếu như không phải trong tay Hạ Nhất Minh là ngũ hành hoàn có uy năng mạnh mẽ, trọng kiếm của Gabri chỉ là một thanh thần binh lợi khí bình thường, như vậy dưới một kích như thế, Hạ Nhất Minh chỉ bị đánh bay đó là một việc may mắn lắm rồi. Gabri khẽ hừ nhỏ, hắn phóng tới như một tia chớp, không đợi Hạ Nhất Minh kịp rơi xuống mặt đất vung thanh trọng kiếm bổ xuống. Hạ Nhất Minh lập tức không ngừng kêu khổ, Gabri rõ ràng là một tay kiếm lão luyện, lọ ai kiếm pháp tinh tế của hắn đã tiêu hao hết thể lực và chân khí của Hạ Nhất Minh. Mặc dù huyệt bách hội của hắn liên tục bổ sung thiên địa khí, nhưng mà do cùng tôn giả liều mạng tiêu hao. Trừ phi là hắn thực sự bị điên lên thì sức lực mới có khả năng đánh lại. Vài lần muốn trốn chạy, nhưng mà bộ kiếm pháp Gabri giống như là mạng nhện, vừa tiêu hao sức lực của hắn, vừa khiến hắn bị bó chân khó chạy thoát. Trong lòng hắn giận dữ, hai chân đột nhiên đứng lại, đang định sử dụng phiên thiên ấn, đã thấy Gabri đột nhiên thu kiếm nhảy ra, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm nghị, rõ ràng là đang đề phòng cái gì. Hạ Nhất Minh nao nao, hai, góc truyện audio.com, tai nghe một tiếng nhỏ vang lên, sắc mặt ngay lập tức biến đổi lớn, không nói hai lời quay người bỏ chạy. Phong lực của hắn phát huy đến cực đỉnh, chỉ trong vòng một lát đã tiến vào bên trong quỷ khóc lĩnh. Đến tận đây, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến bên ngoài kia ba vị tôn giả, trong lòng chính mình có một chút khí giận. Mình cùng ba người kia không cừu không oán, không thể tưởng được bọn họ hợp nhau mà đối phó một mình hắn, thật sự đáng khinh bỉ mà. Hắn lấy một bình ngọc mở nắp ra đếm số lượng còn lại của ích cốc đan. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn hiện lên một vẻ dữ tợn cùng với sự uy nghiêm. Ở trong lòng của hắn, đã hạ quyết tâm, ba tên tôn giả thối tha kia các ngươi có bản lãnh thì ở bên ngó ai chờ, để lão tử tu luyện thành tôn giả, lúc đó cho các ngươi không có đường sống mà quay về. Cách chương.